Này Trấn An Hầu, đây là nơi nằm phong cảnh vô cùng thơ mộng.
Tâu Nữ Dương, đây là bến Sa Tuyền ở vùng cực bắc đảo Đào Châu.
Tâu Nữ Dương
kìa, quan đô đốc, có việc chi mà ngài đến đây vội vã?
Tâu Nữ Dương, có vương sứ của nước Đại Lý mang lễ vật đến cầu hôn cùng Nữ Dương.
Lại hôn nhân?
Tôi tin rằng bọn họ đến đây để mong chiếm đoạt đảo ta bằng hôn lễ đấy, còn hơn là bằng chim chiến. Rồi đảo Đào Châu phải nằm trong lửa đỏ.
Không, tôi nhất định phải cản ngăn hôn lễ.
Thôi, các quan đừng vì chuyện hôn nhân của ta mà làm cho sức mẻ nghiến thâm vào. Hãy quay về để đêm này và đêm sau chuẩn bị lấy hoa đăng đón rước sứ thần lân bang.
Tâu Nữ Dương đi tâm sự kẻ khuôn phò đang nghĩ nô nóng đợi chờ muốn biết khi nói nữ hoàng quyết định hôn nhân.
Hôn lễ của Nữ Dương là do nơi quyết định của triều thần theo di chúc của tiên hoàng. Ngồi lại đường lão quan
thần vô cùng lo ngại trước trong thiên liên sợ non nước phải đau điên vì một cuộc nhân duyên.
Việc hôn nhân thành hay bại là do nói điều kiện của Tiêu Dương để đại,
nghĩa là phải có viên ngọc bích làm sinh lệ.
Phải, một viên ngọc bích như viên ngọc mà ta đang tức giữ,
và hai viên ngọc bích sẽ là chìa khóa mở cửa một kho ta.
Trấn An Hầu, ngài cẩn trọng lời nói, đó là sự bí mật của Tiên Dương. Thôi, bây giờ các quan hãy lui về để ta được yên tĩnh nhé.
Tâu vân.
Còn quan đô đốc, sao ngài còn đứng đó?
Tâu Nữ Dương, đêm nay có một vầng trăng cô độc trôi lạc loài giữa trời rộng mông lung. Thần bỗng nhiên cảm thấy băn khoăn như mang tâm sự một cánh chìm chích bóng giữa khung trời. Gương mặt trong nó về tận chốn xa như dài, biết nơi đâu để tạm ngừng khi mọi cánh đâu là tổ ấm đây trốn lành gió sương. Trời đất bao la mà không chỗ tựa nương, lòng kéo nặng nỗi u như buồn thầm kinh. Muốn nói ra những ngày ngùng rồi câm nín, nỗi niềm riêng dằn vặt đi mang tâm hồn.
Không ngờ đô đốc đã trở thành thí sĩ quên mài gươm trong một tôi trăng xuân. Nhưng thôi, ta hẹn đô đốc vào một dịp nào rỗi rảnh sẽ cùng nhau đàm đạo chuyện thi văn.
Thần chỉ mong làm một tên quân để được suốt đời theo hầu vương nữ.
Cảm ơn ngài, bây giờ tôi cần được nghỉ yên. Thôi, đô đốc cảm phiền về đi nhé.
Tâu vân.
Hôn nhân mỗi có 3 năm làm vương nữ mà phải tiếp đón không biết bao nhiêu là mai mối. Họ yêu ta hay họ yêu chiếc ngai vàng của Đào Châu đâu?
Làm vua mà cứ khổ như vậy thì nàng phải trả ngôi báo cho ta.
Lão, ngôi báo của Tiên Dương ta truyền lại, tại sao phải trả lại cho nhà ngươi một tên hèn hạ vô danh?
Bạch quỷ đại vương, danh gian trên biển cả lại là một kẻ vô danh.
Bất quá ngươi chỉ là một tên cướp.
Phải, ta là tên cướp biển, nhưng đối với nàng thì ta là một người đi đòi nợ. Và ta quyết diệt trừ dòng máu nghiệt cao quang 20 năm trời thù hận chứa gian. Máu thù phải rửa sạch và cút lại đất đai này.
Thù hận gì để sao ta không hề hay biết, nhưng không vì thế mà ta phải quy phục nhà ngươi. Sẵn kiếm cung hay tranh sức gì nữ tài.
Bạch quý đại vương danh vang lừng khắp đại dương, có lý đầu tranh tài với một nữ nhi.
Tuy phận nữ nhi nhưng ông chớ vội, hay ông đã ngán sợ quy quyền.
sợ à? Không, bạch quỷ này không hề biết sợ. Nhưng nhìn thấy nàng đang lứa tuổi đôi mươi mà ta bỗng nhớ đến con ta, nó tên là Bạch Quỷ An Tinh. Đêm thảm sắc kia non lạc loài không biết về đâu, mà vắng mặt năm hao. Ta bỏ đi từ sau đêm thảm bại, tìm con ta khắp bốn phương trời.
Có lẽ nàng đã lìa đời, nếu sống còn nhà tất chi lạc nơi đâu, cũng có ngày rồi sẽ gặp nhau.
Cha của ngươi gây cuộc chia lìa, vàng chiếm trọn đảo này. Tuột cung ra đó.
Bạch quỷ đại dương cái lưng trên biển cả, sao lại so cung một cô gái liễu yếu đào thơ?
Nhận ngươi là ai?
Ta kẻ lãng hồ phiêu bạc, riêng cô đơn trôi giạt đại dương tâm, đã sống hoàng hôn đội bóng cánh anh, đêm hải đảo gọi trời sương biển mặn.
Đứa trẻ con tập thành làm nghĩa hiệp, tưởng đâu mình là bằng điểu giữa trời cao.
Tôi không thích làm nghĩa hiệp, nhưng chẳng lẽ tôi phải khép nép trước quy danh của một tên tướng cướp đang hung hăng như là quỷ đói?
Nhưng ta nào có sợ gì đâu mà gọi là điếu yếu thơ nào.
Tôi chỉ sợ tan ta cánh qua rừng giữa cơn sóng bão trùng dương. Này, nhưng chắc thành gửi theo áng mây à. Vậy thôi tôi xin cứu từ
khoan, hãy chờ tôi bước ra đây.
Khoan, chà, tuổi trẻ chớ vội đi. Trước mặt bạch quỷ đại dương, đi và đến không phải là chuyện dễ dàng. Hãy gửi thanh kiếm lại đây rồi đi.
Nếu không,
thắng được ta ngươi sẽ được trọng quyền.
Vậy xin mời. Xin gửi lại ông thanh gươm để gọi là chúc tình sao ngỡ.
Xin cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ.
Tại sao với tên cướp đó?
Vì tôi không muốn mình trở thành là một kẻ sát nhân, mà tôi chỉ muốn ngắm bóng trăng cô đơn đổ dài trên hải đảo, và mơ ước đêm này ta mộng thấy giai nhân.
Giai nhân tỏa tóc cài trăm sáng, và ngóng đợi người yêu trên muôn dặm quang. Thuyền đa ngược gió trời xa, xuôi nước trọn đêm này, tìm về nơi hẻm cô, và giấc mộng tương cùng thật vô cùng nên thơ.
Những nước non của những mùa thu qua, còn ngăn cách muôn dặm dài bơ vơ, trông theo nhau trăng lên cao, đêm trùng dương rạc rào sóng nước.
Dừng chân mà quên chuyện sông hồ.
vùng cao rộng mà mơ về một tổ ấm đơn sơ. Giai nhân ơi, nàng là tiên nương hai hồ nguyên, mà chỉ một lần sơ ngộ đã khiến lòng ta hèn chi. Cả cung trời bao la tân thiết đã tu vào đôi mắt của nàng giai nhân trên hải đảo.
Hình bóng của chàng trai quái dữ cũng đã làm sao xiêm băng tuyền.
Nàng là băng tuyền
phải,
ta là đoàn thất linh. Băng tuyền dòng suối lăng, mà sao ta nghe như lòng đang âm áp.
Sao cả, còn nàng vẫn bình yên chứ?
Dạ, nhờ có ân nhân tiện nữ vẫn bình yên. Chỉ tiếc rằng tiện nữ không nhận diện được dốc dáng của ân nhân.
Đó là bổn phận của kẻ cầm gương. Cô nương lưu ý làm gì đến chuyện nhỏ mọn đó.
Nhưng em không bao giờ quên được. Rồi đây đêm từng đêm an tiên ngồi dưới trời sương biển lành, nghe gió trùng dương rào rạc ở bên tai, nhớ đến một người đã mịt mờ cánh chim bay hằng dòng hướng trời xa. Lòng chợt nhớ buồn tiếc cuốn tha,
chúng ta tương hội mới một lần, tờ lưu luyến sao vắng nhiều, dù gió ngựa vẫn chưa trồn mà chỉ mã bỗng lại đường xa.
Hào khách bông sương em mà kính tận dâng cho chàng viên ngọc hoa bích này, một tinh vật của tình
vẫn tưởng nhớ giai nhân.
Được một lời hơn ngàn giả ngọc châu, em sẽ đợi đủ bốn mùa tuyết đổ.
An tiên, an tiên hãy về chờ anh làm xong bổ phận.
Dân chào anh, em đi đây.
Tội nghiệp một cô gái mù yêu ta là một chàng trai gù xấu xí, nhưng ta lại mơ một ngôi bao cao sang.
Kìa hoàng huynh.
Ô hoàng đệ, hoàng đệ, sao lần này em đi quá lâu mà chưa trở lại cung điện hả?
Hoàng huynh à, bước du hồ chưa mỏi, nhưng mà chắc em cũng sắp quay về, vì em đã gặp được một giai nhân.
Một giai nhân? Hoàng đệ thật là lạ, cứ mỗi lần ra đi là mỗi lần nghe hoàng đệ nó có người yêu.
Hoàng huynh à, những chuyến đi này đã khác xưa, vì em yêu nhiều hơn chút, và em nguyện một lòng cùng nàng lên giai ngẫu.
cho em gặp được tình yêu tha thiết, nhưng chớ có phụ người mà mang nhiều tội lỗi. Hoàng huynh hãy yên tâm, em đã nhất định rồi. Dù cho dâu bể em chẳng đón đời, anh sẽ về lâu với phụ vương để lo việc hôn nhân. Hoàng huynh chớ quá vội vàng, hôn lễ anh rồi tới phần em sao?
Vậy cũng được. Bây giờ anh nhờ hoàng đệ thay anh mang lễ vật đến ra mắt triều đình đảo quốc, xin cầu hôn với nữ chúa.
Sao hoàng huynh không đi?
Anh thô kịch xấu xí, anh không có người đảo quốc hiểu lầm dân đại lý, không có người đẹp như em.
Dân, em sẽ đi thế cho hoàng huynh. Khi xong việc, hoàng huynh tới liền, em đợi nhé.
Nè, nhưng em phải nhớ kỹ điều này. Phụ vương nói là trên đảo Đào Châu có một nữ vương là trang tuyệt sắc giai nhân và một kho châu ngọc quý giá vô cùng. Anh muốn kiếm cả hai bằng mọi cách, nếu hôn nhân bất thành sẽ dùng đến đào bình.
Anh cứ tin em, họ sẽ vui lòng chấp nhận cuộc hôn nhân.
Anh chỉ e ngại khi họ đã gặp anh, thấy anh lưng gù mặt mũi xấu xa.
Nếu họ bội hôn là khi dễ chung mình, lúc bấy giờ ta sẽ khởi hấn đào bình.
Anh tin tưởng tài hoàng đệ, chúc hoàng đệ thành công.
Cùng một dòng tranh ngược quyền vui, mà sao tâm sự khác xa rồi. Đêm xưa trăng mộng cài phương lạ, trăng của đêm này lạnh dở.
Nàng là trăng sáng nghìn phương đổ về, ta là loài cỏ quê cỏ miền quang dài đêm hè hắt hiu.
Cao đô đốc, tôi thấy ông mấy bận quay đi rồi trở vào ngự quyển.
Tâu nữ vương, thần ước mong mình trở thành một thân cây trong ngự quyền, để suốt đời được cày cân nữ vương. Và nếu phải chết đi thì thần nguyện được chết bên chân nữ chúa, và khẽ khẽ gọi ba tiếng Bích Hoa ngự vương. Như những lời tối trăng sao cuối, rồi quay về miền tâm tối. Cho vạn kỷ chia lìa một khi hương sắc khi đại trang. Buồn dặm đời mang mang, chôn kính luôn một khối u thành. Trọn đời chôn giấu cho đến đi bao giờ vinh viễn phải xa nhau.
Đô đốc Cao Quang Sơn, tâm sự của tướng quân làm cho ta xúc động, nhưng thuyền lòng ta chưa biết sẽ về đâu.
Chưa biết sẽ về đâu, ôi chỉ năm tin thật đơn sơ, mà sao thần lại nghe như muôn ngàn triều mến. Một trái tim khô tưởng đâu đã mỏi mòn tuyệt vọng, mà lời của nữ vương đã là hơi thở hồi sinh cho mau bắt đầu dòng hy vọng không cùng. Như một lữ khách giữa trời khuya, sương gió lạnh ni lùng, rồi mỏi chân tròn bỗng được thêm sinh lực khi gặp được rồi le lói ánh đèn. Chưa biết sẽ về đâu, nghĩa là thuyền còn đang chọn bên thành
sẽ đem tấm chân tình gì qua dị thảo để mời gọi thuyền hãy dừng chân thề cần bến yêu thương cùng thú thủy tìm sông hồ. Câu nữ vô con tầm kiểu ép xác vô mình trong chiếc kén là chỉ chờ mong dịp qua thân tâm sự thần cũng xin được bập bạch một lần.
Đừng tôi hãy dừng lại đó, càng nói trọn lời là càng đau xót đô đốc quan sớm ơi, xin cắn chặt răng liếc ngọn kiều tâm sự. Chưa phải lúc người non nói trọn lời chuyện tình, nếu không là lời giáng sinh thù vôi mà tiếng yêu đương ai dành cho con tim phản quyết bản thiền. Trời ơi đô đốc đã nhìn ta, nhưng ta đang theo dõi một bóng chim xa lạ và đang mơ ước một ngày nắng ấm ta sẽ
hãy trở về ta giàu cũng yên nghỉ.
Xin bay biệt nữ vương.
Muôn tâu nữ vương, sư thần đại lý muốn xin vào ra mắt.
Trấn An hầu, hãy mời họ vào.
Tâu vương.
Dạ, hạ thần là sứ thần của đại lý, xin kính dâng với nữ vương lời chúc thọ khang an.
Dạ, xin thưa cùng nữ chúa, thần dân lệnh của hoàng đế ban triều mang lễ vật từ miền lục địa xa xôi kinh dâng lên quy quốc với cả âm tình. Trước là nối tình ban giao của hai miền cách biệt,
và sau nữa là việc hôn nhân của thái tử họ Đoàn. Việc ban giao ta rất vui vẻ bằng lòng, còn việc hôn lễ là do nơi quyết định của triều trung.
Việc hôn nhân kia muốn cho thành tựu phải theo quy luật của đạo quốc tấn định rõ ràng, phải có viên ngọc bích đã mất từ lâu rồi, đó là điều kiện tiên quyết của đạo quốc này đây.
Sao sư thần đại lý, ngài có ngọc bích đi làm xin lễ hay không?
Muôn tâu.
Sao?
Dạ muôn tâu,
xin lễ này không có viên ngọc bích, nhưng thần trộm nghĩ việc hôn nhân chỉ cần có sự yêu thương, còn viên ngọc kia giàu cho quý giá vô song cũng chỉ là vật ngoài thân.
Nhưng đó là quyết định của tiên hoàng lưu lại, mà chúng tôi có bổn phận phải thi hành và không thể trái lời.
Nếu sư thần có ngọc thì đưa ra, còn không thì đành thôi.
Thật ra tôi cũng có ngọc này, nhưng là một kỷ vật ân tình, tôi cũng đành dâng nạp cho trọn cuộc hôn nhân.
Thần xin dân ngọc bích, đúng là viên ngọc bích di vật của đào châu đảo. Cuộc hôn nhân của nữ vương và đoàn thái tử đã tự thành theo quyết định của tiên vương.
Vậy Trấn An hầu hãy lui về, truyền cho nghi lễ quan là cử hành hôn lễ.
Còn sư thần đại lý, hãy ở lại đây đi cùng ta ngồi thuyền độc mộc, rồi ngắm qua tình yêu đang nở trên hồ, làm bén lén một vùng trời êm dịu.
Tâu nữ vương kẻ hạ thần cam thất lệ, và xin phép nữ vương cho thần hạ đây được quay về để trình tấu việc hôn nhân. Mà thần hạ đã mang theo niềm hy vọng kẻ đợi chờ.
Việc hôn nhân kia kể như đã thành tựu thì còn gì đâu mà ai ngại.
dương vui lòng tha thứ. Việc hôn lễ hôm nay là của đoàn thái tử, tôi chỉ là kẻ sứ thần đến đây để dân sinh lễ.
Hiểu lầm mà hiểu lầm điều gì thưa nữ dương?
Sư thần hãy ngước nhìn ta rồi sẽ rõ.
Trời, trời ơi, băng tuyền là Bích Hoa Dương, là nữ chúa Đào Châu Đào.
Phải, đoàn tất lên nơi, hãy đến đi nhìn em lần cuối, để rồi em sẽ lên kiệu cưới đêm nay. Đến đi,
dạ không, không, xin nữ vương hãy để cho kẻ hạ thần được giữ tròn công ty nghi lễ, cho hạnh phúc hôn nhân của nữ chúa và hoàng huynh tôi được đẹp đẽ vuông tròn. Dù cho trái tim tôi có rạng dở lắm đường, thì tôi cũng giữ tâm lặng, dù phải xa đi tận chốn mù xanh. Xin lĩnh bà hãy đứng tan và xem kỹ đêm xưa như là giấc mộng qua rồi, để cho tôi làm tròn bổn phận kẻ làm em, đổi tình cảm thiêng liêng của một người anh sâu số.
Mà phải làm cho vụng vỡ mối tình anh, rồi tôi sẽ giả biệt lĩnh bà để làm cánh chim trời rời xa hải đảo. Nếu một mai tôi đã chết rồi trong giông bão, thì kể như tôi làm tròn bổn phận một người em.
Thôi, xin giả biệt.
Tâu nữ vương, đoàn thái tử đã đến. Kinh chờ nữ vương.
Trời ơi, chồng của Bích Hoa Dương đi sao?
Có lẽ nữ vương đã hối hận vì đã trót nhận hôn lễ của tôi. Vâng, tôi biết thân phận của tôi chỉ là một loài ác quỷ đang đổi lốt người đau khổ.
Còn biết phải nói gì đây? Khi tiếng sấm nổ vang đã làm cho giấc mộng thủy tinh phi tan thành vỡ vụn. Ngắm ngùi nhặt từng mảnh vỡ đau thương mà nghe như hồn chết liệm từ bao giờ. Những tưởng cành cô liêu sẽ sống trọn đời an phận, nếu không có một buổi chiều rực rỡ ngát hương thơ. Một cánh chim xa lạ từ đâu về dừng canh, gió bụi giang hồ nồng ấm một vùng sương. Chim đã bay đi vì sầu hiu đau thương, mà dấu chân xưa vẫn còn làm cây quằn quại chuyện thương sầu.
Tự biết đời mình vô duyên bạc số, nên cũng không dám mong đòi hỏi gì với nữ vương.
Thần cuối xin nữ vương tuân lời di chúc của tiên vương, giả lại việc hôn nhân đã trình báo khắp triều thần.
Dân giữ trọn lời hôn ước để làm vui giả tiên dương cùng triều thần văn võ và vẹn gìn tinh nghĩa với thần chân. Trời ơi, tại sao ta lại là một nữ vương mà không là một người con gái tầm thường để được trọn quyền yêu quyền sống, để phải chịu nhiều ràng buộc trong nghi thức dương gia chúa tàn liệm cuộc đời. Thôi được rồi, ta dâng lệnh triều thần văn võ chân an hầu cứ sắp xếp chuyện hôn nhân. Ta sẽ theo ai về xứ lạ mà lần không hề có chút yêu thương, bằng một khi hài được liếm bằng một cô xe qua.
Thần xin tuân lệnh. Nghi lễ quan hãy chuẩn bị sẵn sàng để đưa nữ vương cùng đoàn thái tử đến lăng miếu để tế lại tiên vương.
Đêm nay trăng cô đơn vàng gió lạnh, ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng. Mau đau thương dồn dập cả châu thân, hồn khắc khoải và tâm tư chết vợ trong khói sương. Lưu lạc giang hồ lên đơn, sông biển gào đêm đêm lạnh nỗi niềm đau. Những đôi ngã biệt ly sầu, phải quên đi chuyện ban đầu.
Chuyện ban đầu làm sao lãng quên, như tiếng ca dâng đưa hình dung. Người hỏi người niềm đau thiết tha, em quyết theo đến phương trời xa.
Không, sao nàng lại theo ta? Mà ta cũng không thể nào ở lại để hai tâm hồn cùng đau khổ gặp nhau, dựng lên một tấm tường phản bội.
Người ơi, sao lại bảo là phản bội, khi dù chỉ một lần gặp gỡ mà em đã coi như ngàn năm tương hồi. Sao lại không thể cùng lặng lội tìm nhau về tận cuối chân trời? Ngọc quý đã trao tay em kể như là trao với trọn đời. Người ơi, đời đã chốt sanh làm thân con gái, sống trọn đời trong tâm tối âm u, im lòng vẫn sáng khi ân cần trao gửi. Xin ai đừng hất mũi phận qua hèn, không dám cùng ai tranh cạnh đua chen. Sống cũng xin được trọn quyền cùng mà ai nhớ vẹn gìn câu chúng thủy.
Nàng nói gì mà ta không hiểu được?
Nói vậy người không phải là Vũ Chân sao?
Còn ta là Cất Linh. Còn nàng, nàng là ai hả?
Tôi là kẻ mà cuộc đời cũng mù như đôi mắt, cho trọi bao giờ buồn phiền như sỏi đá. Ôm đàn nhỏ lang thang tìm mà lại một hình bóng tiên đường, một tướng ngộ phù du mà ngày thương nhớ lại vô cùng. Chẳng có đôi mắt sáng như tia đầu, dáng kiêu hùng ngạo nghễ như thiên.
Sao nàng nhìn rõ được khi nàng đã mù đôi mắt?
Nhưng mắt tâm hồn vẫn sáng hơn sáng. Một lời đã hứa kể đã trọn đời sao rồi. Tôi nguyện tìm chàng dù khóc có biển chân mây.
Con người đến đây sát khí đằng đằng, phiền cô nương tạm lánh đây ngay để cho tôi dễ bề ứng phó.
Dâng, tôi đi đây.
Các người hãy chờ ta giết xong tên thái tử lưng gù rồi xông vào cướp cô gái trên kiệu mang đi. Thôi, chuẩn bị.
Đừng chuẩn bị cao đâu đất. Ta không ngờ cái quyền quý đâu đất mà đạo quán sao là dở trò cướp chợ giật được.
Bất cần trò gì, miễn ta cứu thoát nữ vương nó bị chết dần mòn bên cạnh tên thái tử gù lực
rất láo. Ta cấm nhà ngươi xúc phạm đến hoàng huynh ta.
Rồi ngươi sẽ làm gì ta?
Lưỡi gươm này sẽ thay lời giáo huấn để dạy ngươi bài học đó.
Đi vậy đi.
Thao cưới đã bắt đầu nở rộn phía hoàng cung. Đoạn tất lên phải đảo.
Khoan, hãy dừng tay lại, tuổi trẻ hung ăn bạo ác, đừng đền đáp ơn sâu bằng lưỡi giáo quan nghiệt đây.
Tiểu thơ muốn gì?
Tôi muốn khuyên ông đừng dội trả ơn bằng hành vi tội lỗi. Kẻ đã tư thao trong một cuộc so gương mà ông lạnh thần bại trận, thì ông
đánh trước mặt không thắng thì phải đánh lén làm sao? Thôi tôi về. Tiểu thơ ở tha cho nó đi.
Kìa đoàn hoàng đế, trời ơi máu ra nhiều quá, để em băng bó vết thương.
Tiểu thơ, tiểu thơ ơi, bây giờ là canh mấy mà sương đêm càng thêm xuống lành.
Bây giờ đã hơn nửa đêm.
Hả? Đã hơn nửa đêm rồi. Có lẽ giờ này nơi hoàng cung người ta đang chuẩn bị cử hành hôn lễ. Trời ơi tiên tâm tầng hôn như giòn giấc
quyền của bà đâu.
Hoàng tấu, sao hoàng tấu lại đến đây giữa lúc hoàng cung đang cử hành hôn lễ?
Vì em không thể tiếp tục phản bội lòng em, vì em không thể xa lìa anh được nữa.
Dạ tôi không thể phản bội lại hoàng huynh tôi. Tôi không thể chà đạp lên luân thường đạo lý. Vĩnh biệt bà, xin vĩnh biệt.
Khoan, Tất Linh ơi, hãy chờ nghe em nói tiếng chia ly của một tâm hồn cô đau. Dù cho đôi ngã có ta nhau, hãy cho em nói một vài câu. Rồi muốn dặm trời xa cách biệt ta.
xin hoàng tàu đừng tiếc nuôi thở than cho mối duyên tình dở dang. Tôi không thể xúc phạm đến một người mà tôi kính mến trọn đời.
Nhưng em nghe lòng em đứt đoạn,
rồi hoàng tàu sẽ an vui.
Em sẽ được săn sóc vết thương anh lần sau vui, để rồi đây mãi mãi sẽ xa nhau.
Thưa hoàng tàu,
em không muốn có một mảnh vải áo đàn bà buộc trên thân thể của anh, mà phải làm anh vải của em và phải do em buộc lấy.
Đó hoàng tử thấy chưa, tôi nói thằng em này là thằng em trời đánh mà.
Trời, hoàng đế, hoàng huynh,
vũ chân thái tử.
Trời ơi, ta đang thẳng tay gương để toan xuống tay giết vợ giết em đang dở trò phản bội. Nhưng ta nhìn lại đôi lứa xứng đôi mà ta nghe sao như rạng dở trong lòng. Còn giai ngẫu nào hơn em hiền quyên sánh cùng trang tài tuấn anh hùng. Còn ta thì gian dấp bất thành nhân dạng xấu xí dũng về lại còn rút cố gù lưng. Thôi thì hoàng đế hãy cùng nữ dương vui xây đắp tổ quyên ương. Anh từ ta ra đi mang theo vài giọt lệ. Tất linh ơi hãy cứ vui tiếp phần hôn lễ mà rượu men say còn gian dở chừng.
Hoàng huynh, hoàng đế, tất linh chàng.
Chào đại vương.
Chào Trấn An Hầu, sao mọi việc thế nào?
Thưa đại vương, mọi việc đã chu toàn. Đoàn Tất Linh mang vết thương trầm trọng đang hấp hối trên giường bệnh. Nữ chúa Băng Tuyền và tên thái tử Lưng Gù ngày đêm ủ rũ như hai kẻ mắc bệnh tương tư.
Tốt lắm, còn tên đô đốc Cao Quang Sơn.
Ồ, gã ấy vì thất tình nữ chúa nên uống rượu ngày đêm ngủ đình ngủ quán.
À, vậy thì mất lệnh đêm nay
tôi sẽ cho mở cửa thành Tây. Sau khi quân đốc đưa rượu ở nội thành,
ta sẽ đem quân vào cùng tâm.
Còn tôi đánh phần hành thích Đoàn Tất Linh, mọi việc sẽ êm đẹp như tờ màn mai. Sau khi đại vương chiếm lại đảo Đào Châu và ngai vàng còn lại thì đại vương
hãy yên tâm đừng lo hỡi Trấn An Hầu. Tôi tế tướng được tiểu sẽ dành sẵn cho đường quay.
Xin vạn tạ đại vương.
Thôi ta đi.
Tâu dân.
Cha.
Việc gì?
Cha ơi, sao cha lại nỡ quên ơn vua lọc nước dòng họ ta đã trải hai triều trung liệt. Nay vì một chút cơ vinh mà cha lại đem phá cho dở dùng. Công nghiệp ông cha sao cha đem quý hoài cho đành. Con gian cha hãy quay về lẽ phải để làm tròn một trách nhiệm thiêng liêng. Cha ơi ham chi thẩm quyền tây tướng mà phải mang đi sự trung.
Sao biết được những mưu định thâm sâu của cha là toàn tính từ lâu lắm. Nếu mọi việc thành tựu, con sẽ là nữ chúa của đảo Đào Châu.
Con đã trưởng thành trong vàng son
Hoàng huynh hãy cùng nữ chúa trở lại cung sông để tiếp tục cuộc hôn nhân còn đang bỏ dở.
Trời ơi, chàng vẫn còn đang mê say, hãy ngủ đi anh cho trọn giấc thiên đường.
Hiền mũi ơi, tiếng hát ru của hiền mũi sao buồn như nước mắt. Tật linh ơi, hãy uống giọng thơm ngọt này.
Hoàng huynh ơi, biết phải nói gì đây, khi đời đã đưa chúng ta bước vào ngã ba đường đinh mên. Ngỡ ngẩn nhìn nhau mà nghe như nghẹn ngẹn nỗi đau phiền.
Hoàng đế ơi, hãy tỉnh dậy mà nghe anh nói những lời nói đau buồn nhất của lòng anh. Dù cho anh đây trọn đời cô độc, cũng vui mừng nhìn hạnh phúc của duyên em. Còn nếu em quyết lìa xa anh mãi mãi, thì anh cũng theo em về thế giới bên kia, để cho đệ huynh không cách trở và không có sức mạnh nào chia đẻ đôi ngã đôi đường.
Nữ vương, quân Bạch Quỷ từ bốn phía tràn vào như thác lũ, thành cam bãi binh già sắp trút hơi tàn.
Trời, đồ độc quá sao!
Nữ chúa ơi, trong những ngày cô đơn, thần chỉ mong được chết như một loài chim nhỏ và được gục đầu dưới chân nữ chúa để lắng nghe từng dòng lệ chia ly nức nở biệt đôi đường. Như một dòng đi sông dồi nhà già chảy xa nghe nguồn, mỗi một phút giây xa dần nữ chúa là một cái nỗi niềm đau xót ở tâm tư. Nữ chúa đó là niềm tâm sự thiết tha của một võ tướng trọn đời quanh liệt và quyết đi mang trọn tình yêu vào khoái chết như núi rừng xanh tiễn biệt bóng chim ngàn.
Cho đôi
khóc giùm Tất Linh.
Xin nữ chúa hãy cho tôi được tiếp tay dẹp loạn.
Nhưng tôi xin thay thế hoàng tử và nữ vương là săn sóc cho đoàn hoàng đế. Chị cũng được. Một tiểu thư, hãy thay ta săn sóc cho chàng. Thôi, ta đi. Đoàn hoàng đế, hãy đưa chiếc áo choàng của chàng cho em mặc và hãy rời khỏi đây ngay.
Tất Linh, vì phải chết.
À! Cha, cha đã giết con rồi.
Anh Kiều, sao con lại mặc áo này?
Cha, cha ơi, con đã nguyện chết thay thế Tất Linh cho cha trọn mộng điên cuồng, mà con cũng vẹn tình chung.
Trời ơi, cha đã giết con, đau đớn nào hơn nhìn con thơ máu nhường thân hình. Anh Kiều ơi, em đã chịu chết thay anh. Lệ tháng tuôn dòng, tình em dòng như là đại dương.
Tất Linh, anh hãy ôm em cho thật chặt, để cho em được vui mà chết trong tay anh.
Anh Kiều, em, anh Kiều, con.
Quân, hãy mang cả vụ qua vũ chân này ra cột mỗi chân mỗi ngựa, rồi đánh cho ngựa phi làm xe nát thân thể nó ra.
Đoàn vũ chân, đoàn vũ chân đâu?
Bạch Thủy An Tiên,
Bạch Thủy An Tiên, có phải nàng có viên ngọc màu xanh ngoài trong lá thư bạc máu?
Đúng vậy, ông là ai mà biết rõ nguồn gốc tôi vậy?
Bạch Thủy An Tiên, cha là cha ruột của con đây. 20 năm xa cách, giờ gặp con thì con đã mù đuôi.
Nhưng ông là ai?
Cha là kẻ đã gửi lại cho con viên ngọc quý và lá thơ đẫm máu, và dặn dò con giữ kỹ để tìm cha.
Cha,
con, con ơi, nếu không có biên cuộc 20 năm về trước thì đời con đâu có vất vả thế lương. Nhưng thôi, cha đã chiếm được ngai vàng, và từ đây con sẽ là nữ chúa.
Còn đoàn vũ chân,
nó là tên trọng tội phải bị phanh thây cẩn vệ quân.
Quan, xin cha hãy bình tâm để cho con cả phong đôi đường tỏ rõ. Con đã 20 năm dài đau khổ, thì xin cha đừng để cho con thêm một lần nữa khóc giêng mình.
Nghĩa là con, hiểu được gã này à? Nó chỉ là một con thú của linh hồn, nó là hiện thân của xấu xa kinh tởm.
Không, cha.
An Tiên ơi, nếu nàng không mù đôi mắt, nàng sẽ thấy ta là hiện thân một con quỷ xấu xa, một xác thân bị gạt bỏ bên lề cuộc sống, và một với điều linh dòng tình cảm như một cõi đá già con đồng dưới trời sương. Vậy xin nàng đừng nhớ nhớ thương thương mà uống đi một thời qua mộng. Nàng hãy quên ta như quên một loài chim mi lạ đã cất cánh bay rồi giữa khoảng mù xa.
Đúng, con hãy quên bỏ gã này đi, cha sẽ dựng cho con một lầu vàng hạnh phúc.
Con từ chối lầu vàng đó
và con chỉ chọn dụ chân. Mặc ai bảo chàng xấu xí gù lưng, con vẫn thấy chàng uy nghi đẹp tựa thiên thần mà con đã trọt đặt lên ngôi tôi thường.
Bẩm đại vương, đoàn hậu quân đã bắt được Bích Hoa Dương nữ.
Đã bắt được người con gái kẻ thù, hãy dẫn vào đây chúng ta sẽ ra lớp thịt.
Quá kìa, đất lên anh
đoàn quan đệ. Hả? Tên trai trẻ đã có một lần gặp gỡ, người đến đây để làm gì?
Tôi khuyên ông nên cởi bỏ hương thù, hầu xây dựng một tiếng đàn trên hải đạo.
Hãy khuyên thanh gươm ta trước đã. Mời đi.
Quên tất cả hãy lặng yên để nghe tôi kể lại câu chuyện của 20 năm xưa đẫm máu. Thì hôm nay đừng để cho máu phải đổ thêm mà cựu hận chất ngang trời. Nữ chúa ơi, đây là câu chuyện đã qua. Chim đảo và mong ở chim một cho tàn, đêm cung kiếp đàm nát tan nhà Ho Bạch và đảo Lào Châu đã đổi chủ thay người.
Trời ơi, thì ra chúng ta là những người chiếm đoạt khi hận cừ cho máu đổ tan thương
tù dân.
Thôi, xin tặng lại hai em đó, vì việc chiếm kho tàng không cần thiết nữa.